Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Đăng bán điện thoại iPhone, đồng hồ với giá rẻ trên Facebook. Ba thanh niên đã lừa đảo chiếm đoạt được gần 100 triệu đồng của nhiều bị hại. Mặc dù cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và lái xe trong việc vận chuyển lưu thông hàng hóa giữa các tỉnh, thành phố, nhưng trên thực tế, còn nhiều lái xe vẫn cố tình qua mặt cơ quan chức năng bằng cách sử dụng giấy tờ đi đường giả, chứng nhận giả, kết quả xét nghiệm COVID-19 để qua chốt. Trong mục tìm hiểu pháp luật là hướng dẫn về việc triển khai thực hiện quyết định số 1161 ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 21 tháng 8 vừa qua, trong khi đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở phố Cầu Ca, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, tổ công tác trực chốt phát hiện có một nhóm gồm 3 thanh niên đi trên chiếc xe mô tô nhãn hiệu Way không gương, không biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, bất ngờ đã tăng tốc, phi nhanh qua chốt kiểm soát. Khi một chiến sĩ công an ra hiệu lệnh dừng xe, đã bị chiếc xe đâm vào, làm bị thương. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát giao thông trực chốt đã nhanh chóng truy đuổi. Khi đến địa bàn xóm Vũ Trấn, xã Thượng Đình, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm soát và ngăn chặn được 3 đối tượng trên. Qua khai thác ban đầu, nam thanh niên điều khiển phương tiện là Phạm Đình Hiếu, sinh năm 2002, chở theo sau là hai anh em sinh đôi Đặng Hoàng Vũ và Đặng Ngọc Tuấn, sinh năm 2004. Cả 3 thanh niên trên đều có hộ khẩu thường trú tại xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, không có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo quy định, không có giấy tờ đăng ký xe mô tô. Nhóm đối tượng này khai nhận do di chuyển từ huyện Việt Yên, Bắc Giang về thành phố Thái Nguyên nhưng không có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, nên khi đi đến điểm chốt kiểm soát dịch COVID-19 đã bảo nhau phóng nhanh vượt qua chốt kiểm soát để về nhà. Tổ công tác đã lập biên bản và bàn giao 3 thanh niên trên cùng phương tiện cho công an xã Kha Sơn, huyện Phú Bình xử lý theo quy định của pháp luật. Từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 25 tháng 8, toàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên có 16 trường hợp bị xử phạt vì không chấp hành các quy định trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong đó có 5 trường hợp do Ủy ban Nhân dân huyện ra quyết định xử phạt, 11 trường hợp do Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn xử phạt. Các trường hợp trên đã vi phạm các quy định như không chấp hành đúng biện pháp cách ly y tế tại nhà, tung tin giả mạo, không đúng sự thật về dịch bệnh, không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, trốn tránh khai báo y tế. Tổng số tiền xử phạt là 57 triệu đồng. Hiện nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện tiếp tục chỉ đạo, yêu cầu các phòng chức năng và Ủy ban Nhân dân 15 xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định trong phòng chống dịch, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là những trường hợp không khai báo y tế, khai báo không trung thực, không thực hiện các biện pháp cách ly y tế theo quy định, tung tin không đúng sự thật gây hoang mang dư luận. Tòa án Nhân dân huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Tuyên, sinh năm 1970, ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, về tội chống người thi hành công vụ. Theo cáo trạng, khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày 4 tháng 8 năm 2021, Nguyễn Hữu Tuyên điều khiển xe ô tô trộn bê tông chở bê tông tươi đi theo hướng thành phố Việt Trì đi thành phố Vĩnh Yên. Khi đi đến chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 đầu cầu Hạc Trì, Tuyên biết xe mình không thuộc xe ưu tiên được đi vào luồng xanh, luồng ưu tiên. Tuy nhiên do không muốn phải làm thủ tục khai báo y tế, Tuyên vẫn điều khiển cho xe đi vào luồng ưu tiên. Thấy vậy, lực lượng chức năng yêu cầu Tuyên phải khai báo y tế theo đúng quy định. Tuyên không chấp hành mà đóng cửa xe ngồi trong cabin và không di chuyển xe, mục đích gây ùn tắc để tổ công tác buộc phải xả chốt. Khi mục đích không đạt được nên Tuyên đã điều khiển xe vượt qua chốt. Do đó tổ công tác phải sử dụng xe và người truy đuổi, khống chế và báo cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Vĩnh Tường giải quyết theo quy định. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hữu Tuyên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân như đã nêu ở trên. Với hành vi nêu trên, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Vĩnh Tường đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tuyên 18 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ. Bởi theo hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo làm ảnh hưởng tới việc điều tiết giao thông, kiểm soát dịch bệnh của nhà chức trách, trong khi cả nước đang chung tay đẩy lùi COVID-19, nên cần có mức án nghiêm khắc nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung trong xã hội. Sáng ngày 25 tháng 8, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Trung, sinh năm 1994, ở Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội, Lê Thành Đạt, sinh năm 2003, và Lê Ngọc Tiền, sinh năm 1994, cùng ở thị trấn Tiền Hải, Thái Bình, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 2 tháng 7, anh Bùi Ngọc L ở Nho Quan, Ninh Bình đến Công an quận Bắc Từ Liêm để trình báo về việc anh bị một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook Công Uẩn lừa đảo chiếm đoạt số tiền 6,2 triệu đồng qua việc đặt mua điện thoại iPhone X. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm đã xác lập chuyên án, thu thập các chứng cứ liên quan, xác định Trung, Đạt và Tiền là những người đã gây ra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận thấy nhiều người có nhu cầu mua hàng trên mạng. Các đối tượng đã bàn bạc thống nhất lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn mà nhóm này thực hiện là đăng bài bán các loại điện thoại di động iPhone và đồng hồ Apple Watch lên Facebook với giá thấp hơn so với giá thị trường, từ 400.000 đồng đến 1 triệu đồng. Khi có khách hỏi mua, họ sẽ yêu cầu khách đặt cọc 50% giá trị sản phẩm rồi sau đó chiếm đoạt. Để tạo niềm tin với khách hàng, nhóm đối tượng đăng nhiều ảnh sản phẩm sưu tầm trên mạng kèm theo hình ảnh một vỏ hộp màu vàng, trên có ghi thông tin tên và địa chỉ của khách nhận. Khi có khách hỏi mua hàng, các đối tượng yêu cầu khách chuyển tiền cọc vào tài khoản ngân hàng. Ngay sau khi nhận được tiền cọc sẽ chặn mọi liên lạc với khách. Đối với các khách hàng cẩn thận, chỉ đồng ý chuyển trước tiền vận chuyển thì tiền sẽ liên lạc với khách hàng. Vờ nhận làm người vận chuyển nói rằng đã nhận được hàng, yêu cầu khách hàng chuyển nốt số tiền cọc. Với thủ đoạn trên, từ giữa tháng 3 đến tháng 7 năm 2021, các đối tượng đã sử dụng 6 tài khoản mạng xã hội Facebook: Uẩn Apple, Nguyễn Đức, Thực Trần, Trần Văn Thực, Trần Phúc 6, Trần 6, thực hiện chót lọt 22 vụ lừa đảo chiếm đoạt gần 100 triệu đồng của các bị hại. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra xử lý đối tượng theo quy định pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội đã xảy ra tình trạng một số đối tượng có hành vi tạo lập các trang mạng xã hội với danh nghĩa hoạt động từ thiện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nhà hảo tâm. Số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt lên đến hàng chục tỷ đồng. Đây là thủ đoạn phạm tội rất đáng lên án và người dân cần nâng cao cảnh giác để tránh bị các đối tượng lợi dụng, chiếm đoạt tài sản. Bài viết sau sẽ đề cập rõ hơn về hoạt động của loại tội phạm này. Theo đó, thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng là tạo lập các trang mạng xã hội, chủ yếu trên Facebook, sau đó đăng tải các bài viết, tạo dựng những nội dung không có thật về một số hoàn cảnh đang gặp khó khăn, hoạn nạn, cần được giúp đỡ, hoặc giả mạo các trang mạng xã hội chuyên làm từ thiện được nhà nước cho phép, rồi đăng tải các bài viết kêu gọi cộng đồng mạng giúp đỡ. Tinh vi hơn, một số đối tượng còn sử dụng các bài báo viết về các hoàn cảnh khó khăn đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để dẫn nguồn trên fanpage Facebook, rồi xen cài số tài khoản ngân hàng tiếp nhận từ thiện do các đối tượng tự tạo lập quản lý để tiếp nhận nguồn tiền ủng hộ. Các bài viết được các đối tượng đăng tải trên các trang mạng xã hội đã thu hút hàng chục nghìn người quan tâm theo dõi, gửi tiền ủng hộ từ 50.000 đồng đến 5 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận số tiền được các nhà hảo tâm chuyển đến, các đối tượng không bàn giao tiền từ thiện cho các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn mà sử dụng hết vào mục đích cá nhân, hoặc chỉ chuyển một phần rất nhỏ để làm hình ảnh nhằm tiếp tục kêu gọi từ thiện. Từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng công an trong cả nước đã liên tiếp phát hiện, xử lý các đối tượng quản trị các trang fanpage Facebook hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự như trên. Điển hình như fanpage Chia sẻ vì người nghèo, Hỗ trợ trẻ em, Quỹ bảo trợ trẻ em, Phật tại tâm, Chia sẻ yêu thương, Kết nối yêu thương, Quan Thế Âm Bồ Tát. Lực lượng công an đang tăng cường rà soát, đấu tranh và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, nhất là các vụ lợi dụng lòng tin của người dân để lừa đảo tiền từ thiện qua mạng xã hội. Công an thành phố Thái Nguyên đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn kêu gọi ủng hộ từ thiện để lừa đảo trên mạng xã hội. cần thận trọng tìm hiểu, kiểm chứng kỹ các thông tin đăng tải kêu gọi ủng hộ từ thiện trên các trang mạng xã hội, yêu cầu công khai minh bạch thông tin về người cần giúp đỡ hoặc liên hệ với chính quyền địa phương, bệnh viện nơi họ điều trị để kiểm chứng thông tin. Để tránh bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin để trục lợi, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua việc kêu gọi từ thiện, các nhà hảo tâm nên lựa chọn các quỹ, chương trình từ thiện do nhà nước, đoàn thể, quỹ xã hội, quỹ từ thiện được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đứng ra tổ chức. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cần báo cho cơ quan công an để kịp thời xử lý.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian gần đây, mặc dù các cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và lái xe trong việc vận chuyển lưu thông hàng hóa giữa các tỉnh thành, nhưng trên thực tế còn nhiều lái xe vẫn cố tình qua mặt cơ quan chức năng bằng chiêu dùng giấy tờ đi đường giả, chứng nhận kết quả xét nghiệm PCR COVID-19 để qua chốt. Hành vi này liệu có bị khởi tố? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc công ty luật Minh Bạch, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa luật sư ạ, trong cái bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tại nhiều địa phương đang diễn biến phức tạp như hiện nay, thì hành vi dùng giấy đi đường, giấy xét nghiệm giả có nguy hiểm như thế nào cho xã hội ạ?
Hiện nay khi mà dịch bệnh nó đang diễn biến hết sức phức tạp, thì bất kỳ một cái hành vi nào mà xâm phạm đến cái việc phòng chống dịch bệnh, nó đều gây ra hậu quả. Nó có thể xô đổ toàn bộ cái nỗ lực chống dịch của các cơ quan chức năng cũng như của toàn xã hội. Chúng ta thấy là cả xã hội đang căng mình ra để chống dịch, thì lại có một số cá nhân dùng giấy xét nghiệm giả, dùng giấy đi đường giả để có thể thông chốt, tức là đi ra đường trong trường hợp không cần thiết.
Người có hành vi sử dụng giấy đi đường, giấy xét nghiệm giả liệu có bị truy cứu trách nhiệm hình sự và người vi phạm có thể phải đối diện với hình phạt nào, thưa luật sư ạ?
Như tôi đã phân tích ấy, thì đây là một hành vi vi phạm pháp luật. Nếu mà nhẹ, không xảy ra hậu quả, thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo nghị định số 117 năm 2020. Với cá nhân thì có thể bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Đối với tổ chức thì có thể bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Trong trường hợp các đối tượng này gây ra hậu quả, thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm cũng như là hậu quả gây ra cho xã hội, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo một số các cái tội danh. Nếu cái việc đấy làm lây lan dịch bệnh thì có thể bị xử lý theo quy định tại điều 240 của Bộ luật hình sự với khung hình phạt lên tới 12 năm tù. Trong trường hợp cái việc phát hành cái giấy tờ giả này và sử dụng giấy tờ giả này vào mục đích trái pháp luật thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 341 của Bộ luật hình sự năm 2015 với cái mức hình phạt lên tới 7 năm tù. Trong trường hợp những người mà phát hiện ra cả một cái đường dây, ví dụ cấp giấy đi đường giả này, giấy xét nghiệm giả, thì có thể bị xử lý hình sự về hành vi là giả mạo trong công tác. Nếu anh là con dấu thật, là pháp nhân thật, nhưng anh lại cấp ra những cái nó không đúng với thực tế, thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giả mạo trong công tác với hình phạt cao nhất lên tới 20 năm tù.
Sử dụng giấy đi đường, giấy xét nghiệm giả là nguy hiểm cho xã hội, và người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo cái mức độ hậu quả của hành vi gây ra. Luật sư có cái lời khuyên gì với người dân trong việc chấp hành nghiêm các cái quy định về phòng chống dịch ạ?
Trong cái giai đoạn này thì cái việc tin tưởng, chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến phòng chống dịch là quan trọng nhất của người dân. Bởi Đảng và Nhà nước chúng ta đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch là để bảo vệ chính tính mạng, sức khỏe của chính bản thân nhân dân. Thế thì không lý do gì cả mà anh lại xâm phạm đến công tác phòng dịch. Vậy nên trong giai đoạn hiện nay, lực lượng tuyến đầu chống dịch và cơ quan nhà nước đang căng mình ra rồi, thì người dân chúng ta nên hy sinh cái lợi ích cá nhân của mình. Chúng ta có thể đồng lòng chung sức với nhà nước trong lúc này. Mỗi người dân chúng ta nên là một chiến sĩ trong cái mặt trận phòng chống bệnh dịch. Có như vậy thì chúng ta mới nhanh chóng chiến thắng dịch bệnh và đưa xã hội trở lại hoạt động bình thường.
Vâng, xin cảm ơn luật sư ạ.
Tôi xin hát về người chiến sĩ khoác trên mình màu áo trắng blue. Cho tôi hát về người con đất Việt mang trong tim một sứ mệnh thiêng liêng.
dịu dàng dưới ánh ban mai, tỏa ngã thương cho đời không phai sắc. Đẹp dịu dàng tựa nét tinh khôi, tỏa ngã thương y đức một đời. Có trái tim hồng, tâm hồn rất thanh cao, đối diện hiểm nguy giữa bùa vây dịch bệnh. Tôi xin hát về người chiến sĩ khoác trên mình màu áo trắng blue. Cho tôi hát về người con đất Việt mang trong tim một sứ mệnh thiêng liêng. Cho tôi hát về tình người y đức đã bao đêm nhớ tiếng con thơ, nhớ người thương, nhớ vòng tay ấm, hẹn ngày về khi dịch bệnh xua tan. Đẹp dịu dàng dưới ánh ban mai, tỏa ngã thương cho đời không phai sắc. Đẹp dịu dàng tựa nét tinh khôi, tỏa ngã thương y đức một đời. Có trái tim hồng, tâm hồn rất thanh cao, đối diện hiểm nguy giữa bùa vây dịch bệnh. Tôi xin hát về người chiến sĩ khoác trên mình màu áo trắng blue. Cho tôi hát về người con đất Việt mang trong tim một sứ mệnh thiêng liêng. Cho tôi hát về tình người y đức đã bao đêm nhớ tiếng con thơ, nhớ người thương, nhớ vòng tay ấm, hẹn ngày về khi dịch bệnh xua tan. Cho tôi hát lời bài ca hạnh phúc, xin cảm ơn người chiến sĩ ngành y, những ngọn đuốc tiên phong chống dịch, những bông hoa nở giữa cuộc đời, những ngọn đuốc tiên phong chống dịch, những bông hoa nở giữa.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, để thông tin kịp thời các tài liệu được công bố có liên quan đến người đã được đặc xá, để mọi người dân và các phạm nhân hiểu rõ điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét đặc xá. Bắt đầu từ chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn nội dung hướng dẫn về việc triển khai thực hiện quyết định số 1161 ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021. Thực hiện quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021. Quyết định về đặc xá năm 2021, Hội đồng Tư vấn đặc xá hướng dẫn cụ thể về đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục tiến hành xét đặc xá năm 2021 như sau. Một lớn, đối tượng xét đặc xá. Một, người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân, đã được giảm xuống tù có thời hạn, đang chấp hành án phạt tù tại trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự, công an cấp huyện, sau đây gọi là phạm nhân. 2. Người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. 2 lớn, điều kiện được đề nghị đặc xá. Về một số quy định tại Điều 3 quyết định về đặc xá năm 2021, Hội đồng Tư vấn đặc xá hướng dẫn cụ thể như sau. 1. Quy định tại điểm A khoản 1 điều 3 quyết định về đặc xá năm 2021 là quy định tại điểm A khoản 1 điều 11 luật đặc xá và đã được quy định chi tiết tại khoản 1 điều 4 nghị định số 52/2019/NĐ-CP ngày 14/6/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật đặc xá, sau đây gọi là nghị định số 52. Theo điểm C khoản 1 điều 18 nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 9/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi hành án hình sự thì xếp loại chấp hành án phạt tù quý 2 vào ngày 25/5. Do đó, ngoài các quý đã đủ thời gian xếp loại trong thời gian chấp hành án phạt tù được xếp loại khá hoặc tốt, thì thời gian tiếp theo từ ngày 26/5/2021 đến ngày tạm giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện họp xét đề nghị đặc xá. Phạm nhân được xét đề nghị đặc xá phải được trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện nhận xét đánh giá kết quả xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên. Đối với phạm nhân được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù hoặc bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh đã trở lại trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện để tiếp tục chấp hành án. Ngoài các quý đã đủ thời gian xếp loại trong thời gian chấp hành án phạt tù được xếp loại khá hoặc tốt, còn phải được Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú, đơn vị quân đội được giao quản lý trong thời gian được tạm đình chỉ hoặc cơ sở y tế điều trị trong thời gian bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh xác nhận là trong thời gian được tạm đình chỉ hoặc bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh đã chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật. 2. Thời gian đã chấp hành án phạt tù là thời gian bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù trong trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, không kể thời gian được tại ngoại, được hoãn, tạm đình chỉ và thời gian được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù. Thời gian bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án cũng được tính vào thời gian đã chấp hành án phạt tù. Thời gian được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù được tính để trừ vào phần thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại. Ví dụ, Nguyễn Văn A bị kết án 15 năm tù, bị bắt ngày 31/8/2011. Tính đến ngày 31/8/2021, Nguyễn Văn A đã thực sự chấp hành được 10 năm, đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù 3 lần, tổng cộng là 2 năm, thì thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại là 3 năm. 3. Đối với quy định về thực hiện hình phạt bổ sung là phạt tiền, nộp án phí, thi hành nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác. A. Phạm nhân hoặc người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù chưa chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền hoặc nộp án phí nhưng được tòa án quyết định miễn hình phạt tiền, miễn nộp án phí thì cũng đủ điều kiện quy định tại điểm C khoản 1, điều 3 quyết định về đặc xá năm 2021. B. Phạm nhân hoặc người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đã thi hành xong nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác quy định tại điểm D khoản 1, điều 3 quyết định về đặc xá năm 2021 là một trong các trường hợp được quy định tại khoản 2, điều 4, nghị định số 52. Ngoài ra, một số trường hợp sau cũng được coi là đã thi hành xong bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác. Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng thì phải thực hiện xong hoàn toàn nghĩa vụ cấp dưỡng theo bản án quyết định của tòa án hoặc đã thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng một lần, được Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan thi hành án dân sự đang thụ lý vụ việc đó xác nhận. Nếu mới thực hiện được một phần nghĩa vụ cấp dưỡng hoặc chưa thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng, nhưng có thỏa thuận xác nhận của đại diện hợp pháp của người bị hại hoặc của người được nhận cấp dưỡng về việc không phải tiếp tục thực hiện hoặc không phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng theo bản án, quyết định của tòa án và được Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan thi hành án dân sự đang thụ lý vụ việc đó xác nhận. Trường hợp khi phạm tội là người dưới 18 tuổi, quy định tại điểm D khoản 3, điều 3, quyết định về đặc xá năm 2021 mà trong bản án quyết định của tòa án giao trách nhiệm thi hành án bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác cho bố, mẹ hoặc người giám hộ thì phải có tài liệu chứng minh bố, mẹ hoặc người giám hộ đã thi hành xong bồi thường thiệt hại hoặc nghĩa vụ dân sự khác được Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan thi hành án dân sự thụ lý vụ việc xác nhận. C. Trường hợp người bị kết án phạt tù đã thi hành được một phần nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác, nhưng do lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn thuộc trường hợp chưa có điều kiện thi hành tiếp phần còn lại theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, quy định tại điểm D khoản 1, điều 3, quyết định về đặc xá năm 2021 là trường hợp quy định tại khoản 3, điều 4, nghị định số 52. 4. Trường hợp lập công lớn trong thời gian chấp hành án phạt tù, đang mắc bệnh hiểm nghèo, đang ốm đau thường xuyên mà không tự phục vụ bản thân, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và bản thân là lao động duy nhất trong gia đình, quy định tại khoản 3, điều 3, quyết định về đặc xá năm 2021 là các trường hợp được quy định tại khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7, điều 4, nghị định số 52. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo hướng dẫn về việc triển khai thực hiện quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và đời sống lần sau.
Từ đầu năm đến nay, cả nước xảy ra 335 vụ cháy nhà dân trên tổng số 712 vụ cháy, chiếm 47,1% tổng số các vụ cháy. Đặc biệt, trong những tháng gần đây, liên tiếp xảy ra một số vụ cháy tại các khu dân cư, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người, khiến một số gia đình lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, mất đi người thân và tài sản tích cóp cả đời chỉ trong một đêm. Điển hình như vụ cháy nhà dân ngày 25 tháng 3 năm 2021 tại phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh làm chết 3 người. Vụ cháy ngày 30 tháng 3 năm 2021 tại phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh đã làm chết 6 người. Và mới đây nhất là vụ cháy ngày 4 tháng 4 năm 2021 tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã làm chết 4 người. Trên địa bàn thành phố, tình hình cháy nổ tại các khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh tiềm ẩn nhiều phức tạp. Công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo một số biện pháp phòng ngừa và thoát hiểm an toàn ở khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh như sau. 1. Lắp đặt thiết bị tự ngắt như áp tô mát cho hệ thống điện chung toàn tòa nhà, từng tầng, từng nhánh, từng thiết bị điện tiêu thụ công suất lớn, không để hàng hóa dễ cháy gần bóng điện, dây dẫn, ổ cắm thiết bị sát gần các tường, sàn, trần, vách là các vật liệu dễ cháy. 2. Không để nhiều đồ dùng, hàng hóa dễ cháy nơi đun nấu, lấn chiếm hành lang, lối đi. Không dự trữ xăng dầu, khí đốt, khí dễ cháy nổ và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà ở. Trường hợp cần phải dự trữ số lượng ít nhất và để ở khu vực riêng biệt, tránh nhầm lẫn và đổ vỡ. 3. Ô tô, xe máy, các phương tiện dụng cụ có xăng dầu, chất lỏng dễ cháy để trong nhà ở phải cách xa bếp đun nấu, nguồn sinh nhiệt. Không để che chắn cửa ra vào. Thiết bị chứa dẫn xăng dầu phải kín. Không để ô tô trong nhà ở phòng ngừa xe tự cháy hoặc khí độc khi nổ máy. 4. Hạn chế sử dụng gỗ, tấm nhựa, mút xốp để ốp tường trần, vách ngăn, hạn chế cháy lan. Bố trí nơi thờ cúng hợp lý. Tường phía đặt bàn thờ, phần phía trên bàn thờ phải bằng vật liệu không cháy. Đèn, hương, nến phải đặt chắc chắn, cách xa vật liệu dễ cháy. Hạn chế tối đa vàng mã, hương, nến để trên bàn thờ. Chỉ đốt đèn nến, thắp hương khi có người lớn ở nhà trông coi. Khi đốt vàng mã phải trông coi, có che chắn chống cháy lan hoặc bị gió cuốn tàn lửa gây cháy lan. 5. Không sạc điện thoại, xe đạp điện, thiết bị tiêu thụ điện qua đêm. 6. Khi sử dụng bàn là, bếp điện, lò sấy phải có người trông coi. Không để trẻ nhỏ, người già mắt kém, người tàn tật, người tâm thần sử dụng các thiết bị điện. 7. Nơi đun nấu phải có vách ngăn bằng vật liệu không cháy. Nếu dùng bếp ga, phải có biện pháp phòng chống chuột cắn thủng ống dẫn ga. Khi đun nấu xong phải tắt bếp và khóa van ga. Nếu đun nấu bằng bếp dầu đổ bấc, cần thường xuyên được lau chùi sạch sẽ. Trước khi rót thêm dầu vào bếp phải tắt lửa, tuyệt đối không dùng xăng hoặc xăng pha dầu, nhớt để đun bếp dầu. Khi đun phải có người trông coi. 8. Trước khi rời khỏi và trước khi đi ngủ, phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt thiết bị điện không cần thiết. 9. Không lắp lồng sắt, lưới sắt ở lan can nhà cao tầng. Trường hợp đã lắp thì phải có cửa chốt trong và không được khóa. Chuẩn bị sẵn thang, thang dây để thoát nạn khi cháy xảy ra. 10. Cửa có nhiều khóa nên sử dụng các loại khóa kiểu chìa khác nhau để dễ phân biệt khi mở và quy định nơi chìa khóa dễ lấy, dễ thấy. Các cửa phía trong nhà nên sử dụng loại chốt gạt, không nên sử dụng khóa, vẫn đảm bảo chống trộm. 11. Nhà có trẻ nhỏ, người già, người tàn tật thì phải có biện pháp thoát nạn, cứu người phù hợp, không được khóa cửa phòng của những người nêu trên.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Thái Nguyên, Báo Pháp luật, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.